Nam mô toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chấp tay niệm Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 âm lịch năm Ất Mùi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái quay nghi. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ học từ cái quay nghi thứ 20 trở về sau. Quay nghi thứ 20 là vào chỗ dân cư. Không có lý do cần thiết thì không được vào, không được đi như chạy, không được đi mà lay động cánh tay, không được đi mà luôn luôn nhìn qua hai bên những người và vật, không được đi mà cùng sa di hai thiếu niên nói cười, không được đi mà cùng phụ nữ trước sau theo nhau, không được đi mà cùng ni tăng trước sau theo nhau, không được đi mà cùng người sai người khùng trước sau theo nhau, không được cố nhìn phụ nữ, không được dùng khóe mắt nhìn qua phụ nữ, gặp tôn túc thân thức thì nên đứng chỗ thấp hoặc đứng một bên chào hỏi trước. Gặp những sự kỳ lạ như trò chơi, ảo thuật vân vân đều không nên xem. Chỉ thẳng nhìn ngang đường mà đi. Phàm gặp nước hố, nước lở không được nhảy qua. Có đường khác thì nên đi vòng quanh. Không có đường khác mà mọi người cùng nhảy qua thì được. Không phải lý do bệnh và việc khẩn cấp thì không được cưỡi ngựa. Cho đến đùa giỡn ra roi cho ngựa chạy. Phần phụ là phàm gặp quan quyền, bất luận lớn nhỏ đều nên tránh đi. Gặp kẻ đánh nhau, cãi nhau cũng nên tránh xa, không được dừng ngó. Không được về chùa khoa trương những sự hoa mỹ trong thành thị mà mình đã thấy. Này có mấy người làm được ta? Chúng ta phải thấy là chư tổ rất là kỹ khi mà đưa ra những cái quay nghi này. Tại vì tăng ni là tất cả chúng ta đều phải có cái dịp để mà phải đi ra đường. Và đây là đi vào cái chốn dân cư, tức là cái khu mà nhà ở của dân rồi. Không có việc cần thiết là không có nên đi. Chứ không phải sáng rồi cái đi bộ qua cái nhà hàng xóm uống trà rồi về. Không có chuyện đó. Tới giờ đây để cây. Tới giờ là hơn 20 năm trụ trì ở cái xứ này. Nhưng mà tại vì mình không có đi tụng kinh đám, xung quanh ta chết cũng nhiều, trừ trường hợp đám tang. Và chúng tôi nhớ hồi xưa cũng có tới để trị bệnh. Đã cộng đi cộng lại trong suốt 20 năm qua tôi chỉ tới thăm chưa được 7 nhà. Chưa được 7 cái nhà dân. Không phải là mình không có gần gũi với dân, nhưng mà thấy không có chuyện gì phải đi xuống đâu. Trường hợp họ bệnh nặng quá họ xuống kêu mình thì có một số người cái lúc mà mình mới về thì họ bệnh họ mời xuống. là một. Cái thứ hai là có đi tới đám tang một vài nhà, vậy thôi. Chứ cũng không biết nhà dưới sớm có chứa vàng chứa bạc gì chứ. Tức là ngoài cổng chùa ra là mình không biết. Thật ra là có khi đi ngoài đường, đi một công việc gì gấp á, hoặc là công việc gì bất đắc dĩ thì mình mới ghé vào. Sau này công việc nhiều buộc phải nghỉ ngơi chỗ này chỗ kia thì nó là một cái việc bất đắc dĩ mà mình không có thay đổi được, tức là không có thể về chùa kịp thì buộc phải nghỉ đâu đó, là chuyện đó phải chấp nhận. Và chỗ nghỉ đó như hồi trước mình nói là họ phải dành một cái chỗ, ví dụ như với nhà Phật tử mà nghỉ qua đêm mà Phật tử đó không có dành cái chỗ nghỉ riêng thì rõ ràng là mình không nên ghé. Hồi trước thì cũng có một đoạn là nếu mà nhà Phật tử mà thỉnh mời mà không có cái ghế để dành riêng chư tăng là chư tăng không được ngồi xuống. Rồi đó là cái mà chúng ta phải biết. Ra đây trong Quan Nghi Đức Phật dạy rõ ràng là không có lý do cần thiết thì không được vào nhà dân. Không có công việc cấp bách về việc bệnh tật hay là cái gì đó thì chúng ta không nên vào, không nên lân la nhà dân. Tại vì nhà dân thường á, ví dụ như nhà Phật tử đi còn đỡ không? Những người Phật tử mà họ hiểu biết đạo lý, có duyên phải mời mình về nhà tư để dự trai tăng, hay là lỡ có bệnh tật hoặc là nhà có lễ tang gì đó thì cái chuyện đó là cái chuyện quý thầy phải nên tới. Còn ngoài những cái việc quan trọng đó thì mình cũng chẳng có lý do gì phải trưa cái rảnh rảnh đóng cửa chùa đi xuống gặp như ai nói chuyện. Không có chuyện đó xảy ra. Với một người mà giữ đúng cái oai nghi là chúng ta không có nên lân la. Cho nên có đôi lúc quý Phật tử thấy quý thầy về cái xóm của mình, cái mời thầy ghé nhà, người mời ghé 5 phút thôi, ghé nguyên cái xóm đó là 2 ngày chưa giáp, người này được ghé nhà, người kia không được ghé nhà, xâm chuyện phiền phức, thầy thương người này, không thương người kia, tôi khỏi đi chùa luôn. Đúng không? Nhà bà được thầy ghé, nhà tôi không được thầy ghé, xâm chuyện đủ chuyện. Nhưng mà cái chuyện xâm xứa đó là không quan trọng, mà quan trọng nhất là gì? Là một vị tu sĩ mà khi đi ra đường á, dù ít dù nhiều là tâm chúng ta cũng có bị dính không cảnh này cũng cảnh nọ, là mỗi lần ra đường đó là mỗi một lần là làm cho cái công phu của mình nó bị loãng đi, chúng tôi dùng cái từ nó bị loãng. Nếu mà chúng ta là cái người thật sự có tu á, mình mới thấy rằng chỉ cần mình ra mình đứng trước cổng một chút vô là nhiều chuyện lắm rồi, chứ đừng nó ra khỏi cổng. Thấy chưa? Nhìn xe chạy qua, người chạy lại, người nói câu này, người nói câu kia, hồi là do cái thời người thiền đó, chắc chắn là chúng ta mới quyết tu đi nữa thì cũng phải từ 10 phút trở lên mới có thể dần xếp im cái chuyện hồi nãy giờ mình đứng ngoài cổng. Nếu mà chúng ta có kinh nghiệm chúng ta thấy điều này. Cho nên càng đi sâu vào chuyên môn chừng nào á, mà lúc cái tâm chúng ta chưa vững thì chúng ta càng tránh cảnh nhiều chừng đó. Cái người quyết tu là chúng ta phải nên tránh duyên. Nếu mình đủ sức thì phong ba bảo tố gì mình cũng có thể đi vào. Còn mình không đủ sức thì với mình thì giống như nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương, thôi đừng có ra đường. Thấy chưa? Nghe chuyện gì mình cũng dính, thấy chuyện gì mình cũng dính thì ra để làm cái gì cho nó loạn tâm của mình. Khéo để mà tìm một cái nơi thanh tịnh, yên ổn để chúng ta gìn giữ bảo hộ lục căn của chúng ta. Ở trong Kinh Nguyên Thủy, Đức Phật có một cái đề tài bảo hộ lục căn hay lắm. Có dịp chúng ta sẽ học cái bài đó. Nhưng mà ở đây, sở dĩ mà không có cho chúng ta đi, không phải là vì chư tổ khó khăn với mình, nhưng mà vì muốn giữ cho mình được yên ổn, thanh tịnh. Chúng ta phải thấy như vậy. Tất cả những cái lời dạy của chư Phật, chư tổ đều với mục đích chính là gì? Muốn giữ cho chúng ta được yên ổn, thanh tịnh, để chúng ta đi sâu vào tâm linh, đi sâu vào công phu, đi sâu vào cái việc mà tìm cầu chân lý và đạt ngộ giải thoát của mình. Chứ không phải là do mình tu rồi mình bị ràng buộc, mình bị khó khăn, mình không có được tự do, không phải như vậy. Chúng ta không bao giờ thấy được chư tổ có một cái ý là muốn ràng buộc mình. Nhưng mà với kinh nghiệm sống của những người đã từng tu tập á, người ta nhìn thấy một người tu ra khỏi cổng chùa không có lý do chính đáng, không có ai giữ được tâm mình hết. Rõ ràng như vậy. Cho nên chư tổ khuyên chúng ta đừng có nên tìm cái đường để mà loạn tâm trí, mà phải tìm cái nơi để cho chúng ta được sống bình an. Đó là ý của các ngài. Cái thứ hai là đi á là không được đi như chạy, tức là cái việc gấp. Thì chúng ta phải thể hiện cái chuyện cũng hơi gấp hơn bình thường, đúng không? Nhưng mà tu sĩ mình trừ cái chuyện sanh tử là gấp thôi, không có chuyện gì gấp hết nữa. Rồi trường hợp là ông thầy cũng sai chuyện rồi, cũng hơi gấp, nhưng mà dù có gấp đi nữa chúng ta cũng vẫn thể hiện cái quay nghi của một tu sĩ, chứ không phải đi chạy cấm đầu cấm cổ, chạy với công việc của mình gần như mình mất mình luôn là không có đúng. Cho nên đó là dù công chuyện có gấp thì một người tu sĩ mà gọi là đã có quay nghi rồi, chúng ta nhìn một ông thầy mà có tu tập, có gìn giữ quay nghi, đi với một người Phật tử mà trong cái tình huống gấp, mình thấy hai bên khác nhau rõ ràng lắm. Nếu một người có học kỹ là họ thấy rõ lắm. Còn không học kỹ thì ai cũng như ai gấp thì cấm đầu chạy thôi. Thì coi như quay nghi mất hoàn toàn. Một ông thầy mà có chuyện gấp phải bỏ chạy, kiểu đó là mất quay nghi. Cho nên là đi phải hết sức là điềm tĩnh, phải làm sao phải làm chủ được trong từng bước đi của mình, đi trong chánh niệm, đi trong công phu, đi trong cái oai nghi của một tu sĩ, chứ không phải đi để mất mình hoàn toàn, thì cái đó là cái sai. Và đi thì cái tay không có đánh đằng xa nhiều nữa. Rồi chúng ta thấy mà cái kiểu mà đi mà quơ 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 vậy là biết là không có học oai nghi kỹ rồi. Không phải đi khép 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 cứng như robot, nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức nhẹ nhàng thanh thoát trong cái đưa tay, để tay của mình nó có một cái chút gì đó mình hoàn toàn mình làm chủ được. Không phải là không có cho phải đi hai cái tay phải lấy nẹp giống như nẹp thun siết vô người đi cứng như vậy. Chúng ta vẫn đi một cách rất là nhẹ nhàng, nhưng mà chúng ta thấy hai cái khác nhau ở chỗ này. Một người học quan nghi, người học quan nghi để làm cho nó đúng với cái quan nghi mình đã học, thì chúng ta thấy là rõ ràng đi cố gắng để cho tay mình nó đừng có đánh tới đánh lui á, là kiểu như mình gồng gồng cứng cứng thấy tức cười lắm. Còn cái điều này ở trong chúng đông á, quý thầy quý cô sẽ thấy được điều này. Nếu mà cố tình muốn làm đúng mọi cái theo cái kiểu quan nghi này thì chúng ta thấy nó có một cái gì rất là cứng. Còn những người mà tâm họ yên á thì họ sẽ cái quan nghi đi đứng của họ nó sẽ toát lộ ra một cái gì đó nó rất là mềm mại, rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng mà rất là đúng với quan nghi. Hai cái này nó lạ lắm. Cho nên mình nhìn thấy cái gót chân họ đặt xuống đất đứng từ xa, chúng ta nhìn thấy cái tay họ đánh một cái thôi là chúng ta biết người này là cái người tâm như thế nào, cái tâm lực như thế nào. Họ càng yên ổn, họ càng nhẹ nhàng thì cái bước chân họ càng thanh thoát lạ thường lắm. Đây là cái quay nghi thấy vậy, chứ mà tập nó làm khác với những người mà thực sự tự trong tỏa ra. Thật ra những người mà hơi trực tâm một chút đó, trong lúc ở trong chúng mà chúng ta học quay nghi, thật ra hồi xưa học quay nghi kỹ với thầy được đào tạo rất là kỹ, phải nói như vậy, được rèn luyện rất là kỹ. Có một cái chút sai phạm, ví dụ như ông thầy quản chúng mà thấy mình đi đánh tay chút là mời vào chúng nói chuyện liền, không có cái chuyện mà đi như vậy nữa, thì đó là sao không được đi. Gần như được giám sát rất là kỹ sau khi học quay nghi này, nghe chưa? Đi mà tay mà đánh đồng đưa từ trước tới đằng sau vậy đó, một sải đi cà sải nó mất quay nghi á. Cái người mà có quay nghi rồi chúng ta thấy họ đi ngoài đường cái dây họ không bao giờ họ lắc. Cái thân họ không có, nó không có lắc lư giống như một người bình thường. Nhưng mà không phải cứng nha. Này mình không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà cái cách đi đứng của một người mà cái tâm tương đối yên ổn thanh tịnh á, thì họ sẽ giữ từ cái hơi thở của họ, họ giữ từ cái tâm của mình rất là yên ổn, và cái cất nhắc cái bước chân của họ hoàn toàn trong cái việc hết sức là tự chủ, hết sức là rõ ràng. Họ sẽ thấy là cái chân họ đưa lên như thế nào, cái chân họ rời đất họ đưa tới ra như thế nào, rồi cái chân họ chạm đất như thế nào, rồi chạm từ đầu bằng chân tới giữa bằng chân tới hết bằng chân tới hồi nhất cái chân ra đằng sau, là gần như tất cả những cái đó đều nằm trong cái tự chủ. Cho nên nó là những cái người mà ngồi thiền mà đi kinh hành á, chúng ta nhìn cái đạo tràng, cái người mà dẫn chúng, chúng ta biết là cái đạo tràng tu tốt xấu liền, khỏi cần giới thiệu với ai luôn. Ví dụ như sau cái thời ngồi thiền xong ha, cái ông thầy dẫn chúng mà đi kinh hành Thì mình nhìn cái đoàn khoảng 5 người, 10 người bước chân đó là chúng ta nhìn là biết rằng cái thời ngồi thiền của cái chúng này tốt hay là không tốt. Công phu của người thầy đã dạy như thế nào mà chúng đó ngồi đứng dậy đi kinh hành cái kiểu đó, chúng ta biết liền à. Biết rõ lắm. Tại vì á, sau một tiếng, hai tiếng đồng hồ chúng ta ngồi thì tâm rất là thanh tịnh. Rất là thanh tịnh, cho nên cái chân của họ nó đặt xuống đất nó giống như là một cái gì đó, nó rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. Chúng ta phải có một cái thời gian ngắm nhìn, đứng một cái góc nào xa xa, chúng ta nhìn với thầy đi kinh hành, quý sư cô đi kinh hành, chúng ta thấy đẹp lắm. Rất là đẹp nếu mà cái thời đó với thầy với cô tu tốt. Còn tu không tốt là chịu. Xả chân mới chưa xả thiền là từ góc này tới góc kia người ta biết rồi. Bước chân, nhất là bước chân trên cái sàn gián á. Bước chân cái sàn gián. Cái nền này thì nhiều khi nó không có rung rinh, nhưng mình lên sàn gián là bắt đầu nó cần nhịp nhịp nhịp. Mình ngồi ở trong nhà nhưng mà mình nghe là có cái ông nào nó đi tới rồi. Giống như voi nó dậm cười xình đến nhà. Mặc dù rất là nặng người nhưng mà bước chân của họ rất là thanh thoát. Đã đi sàn gián mà phải bị rung rinh, tức là biết rằng cái lúc đó là cái tâm người đó nó không có yên, không có yên. Vì sở dĩ mà cái tay chúng ta đánh xa nhiều quá thì cái sự dao động chúng ta lớn, chúng ta không có làm chủ, tâm chúng ta không có an. Và cái hoài nghi kế tiếp là gì? Không được đi mà luôn luôn nhìn qua nhìn lại người và vật. Cái này cũng là khó. Trong hoài nghi thì chúng ta khi đi đường từ mắt chúng ta nhìn xuống sống mũi và nhìn xéo xuống dưới đất á, thì cách bằng chân chúng ta không có quá 1,5 m. Và nếu một người tu sĩ đứng đắn đi ra đường đó là gần như là họ chỉ nhìn vậy, họ nhìn thẳng, đi thẳng, không có liếc qua liếc lại, không có nhìn qua, không có nhìn lại. Thì ra hồi xưa chư tổ có hay hỏi nhau á, ví dụ như vị tổ hỏi một người đệ tử mình ông đang làm gì, người đệ tử tu rồi phải trả lời sao. Các vị chư tổ có một cái đối thoại cũng hay lắm. Thấy một người đệ tử đang đi vậy, ông thầy hỏi ông đang làm gì, thì ông đệ tử trả lời là bạch bà thượng, con đang chăn trâu. Thì hỏi ông chăn trâu là sao, là không để cho trâu ăn lúa mạ hai bên đường. Đó là cách chăn trâu của chư tổ. Tức là bây giờ mình đi trên cái đường đó là đi thẳng mà nhìn qua để thấy hoa đẹp, thấy cỏ đẹp, thấy cảnh đẹp, tức là gì? Ăn lúa mạ hai bên đường rồi. Chỉ cần liếc qua mình thấy một cái gì đó, tức là trâu đã ăn lúa mạ hai bên đường. Cho nên đó là những cái bước mà đi của mỗi người tu sĩ giống như một con sư tử vương cứ thẳng mà tiến. Và mắt chỉ nhìn quá cái bàn chân của mình từ 1,5 m trở lại. Cho nên đôi lúc đi ngoài đường chung quanh cũng rất là nhiều cái cảnh đẹp. Không phải là không có, rất là nhiều cái chuyện xảy ra. Nhưng mà người tu sĩ đang đi, đang sống với chính mình thì gần như những chuyện xảy ra là chuyện xảy ra, còn mình đi là cái chuyện của mình đi, hai người không dính nhau. Nhưng mọi người là coi như là quốc gia đại sự lớn gì, sự quan tâm tới xã hội với quần chúng nhiều, đúng không? Thì ra đi bên phải có 8,000 việc mình cũng ôm vô, bên trái có nhiều cũng ôm vô hết. Về nhà ngồi một đống đó mình sổ 8 ngày sau chưa hết cái chuyện đi một tiếng đồng hồ ngoài sớm nữa. Nó có những người quan tâm với xã hội nhiều như vậy. Nhưng mình thì chưa đến lúc phải quan tâm như vậy, mình là người đang tu. Cho nên khi đi ra đường là chỉ nhìn thẳng mà bước. Bước làm sao mà mình hoàn toàn làm chủ được mình trong từng bước chân một, không có bị lỗi, không có bị vấp ngã, không có bị phóng tâm tạp loạn nữa, thì đó là bởi người biết cách để đi ra đường. Thì đó chúng ta mới thấy rõ ràng là người tu không phải ở một chùa tới thời khóa công phu rồi lên tụng kinh mới gọi là tu, hoặc là ngồi thiền mới gọi là tu, mà đi ngoài sớm chúng ta cũng thể hiện mình là người đang tu. Mình là người tu và là người đang tu. Cho nên không lúc nào đừng có nói là không, chúng tôi mắc công chuyện khoan hả tu, để tôi về chùa tôi mới tu là không có được. Đi ngoài làng thì càng tu nhiều hơn. Đúng không? Ở trong chùa thấy vậy chứ ít chuyện dính mắc, nhưng mà ra đường nhiều chuyện dính mắc lắm. Chúng ta lâu lơ mơ là về nhà tôi tháo gỡ 3 ngày chưa hết thì tâm mình nó sẽ loạn thêm thôi, chứ không có lợi ích gì. Cho nên ở đây chư tổ dạy là không được nhìn qua hai bên, gán giữ con trâu làm sao mà đi thẳng trên bờ ruộng, không có phóng ruộng ha. Tức là lệch cái bước đi á, là coi như chúng ta phóng xuống ruộng của chồm sớm ăn lúa mẹ của người ta rồi thì thế nào cũng bị chuyện. Và lỡ ăn lúa mẹ thì sao? Thì phải giật cái dây dàm nó trở lại. Ví dụ như bây giờ mình bất giác mình nhìn thấy cái khóm hoa đẹp bên đường thì coi như là mình đã phạm rồi. Trâu mình ăn lúa mẹ người ta rồi, phải giật cái dây dàm quay lại để được đi thẳng, tiến thẳng chứ không được quyền dướng vào bên cạnh xung quanh. Không được đi mà cùng sa di hay thiếu niên nói cười. Thì ra mình thấy có nhiều vị thầy giữ hoa nghi cũng cứng lắm. Hồi xưa chúng ta nhớ trong chúng có một thầy giữ hoa nghi kỹ lắm. Đi suốt đoạn đường nói chuyện với thầy mà không bao giờ ổng nhìn cái mặt của mình. Hồi mình không biết, mình chưa có học kỹ mà nói cho ông thầy này cái gì đó mà khô khan tẻ lạnh nói chuyện cả buổi không thấy mặt mình. Ổng làm liếc mình đi sau lưng không bao giờ thấy ổng quay lại ổng ngó nói chuyện, ổng cười ổng gật đầu, ổng đi tới hỏi gì trả lời câu đó rồi ổng đi hoài, mình đi theo sau lưng hoài mà không bao giờ thấy ổng nhìn mình lại một lần nào hết. Thầy nó khó tánh quá vậy. Thì rõ ràng sau khi mình học quay nghi mình thấy rõ ràng ông thầy này cũng đang giữ quay nghi rất là nghiêm đó. Cho nên là lỡ mà có người đi bên đường đi sau lưng mình thì mình nói chuyện trong quan nghi đàng hoàng, chứ không phải vừa nói vừa cười khô khố ngoài đường. Một vị tăng, một vị ni mà cười cái người thứ ba mà nghe được là không phải rồi. Chúng ta phải từ trường hợp là nó có một cái chuyện gì cần phải mình muốn gây không khí tươi vui trong cái phòng hay là trong câu chuyện gì đó mà mình thấy có vẻ nó như cái phòng thính phòng của mình nó có một cái gì đó nó nặng nề quá thì mình chọc cười hay gì để mình phá đi không khí nặng nề đó thôi. Chứ thật sự mà người tu nói chuyện với nhau, ví dụ như hai người nói chuyện riêng, thật sự không phải chuyện riêng là chuyện riêng tư về gì với nhau, nhưng mà trong tinh thần kiến hòa đồng giải mình biết rằng huynh đệ mình có khả năng giúp mình một cái gì đó trong công phu. Ở đây là mình chỉ bàn thứ nhất là trong cái công phu tu tập, thứ hai là trừ trường hợp là họp những cái ban chức sự để bàn công việc cho chúng, ngoài ra không có chuyện gì để làm, không có chuyện gì để nói với nhau trong chúng hết, thật sự không có chuyện để chúng ta dư đâu. Thì vậy là khi mà mình cần nói chuyện huynh đệ mình về công phu riêng, mình tin tưởng là huynh đệ mình sẽ có cái sự hiểu biết, có kinh nghiệm trong cái việc tu tập, mà mình thật sự mình đã bị bế tắc rồi, không có cái dịp để gặp sư phụ để trình bày, thì mình có thể chia sẻ với huynh đệ của mình. Thì mời huynh đệ mình ngồi nói chuyện một cách rất là nghiêm túc về cái chuyện công phu đó. Và chỉ bàn thảo xong cái việc công phu mình là thôi, không còn chuyện để nói nữa. Chứ không phải nói hồi hứng lên nó cười sùm. Còn đi ra đường mà vừa nói vừa cười là hoàn toàn mất quan nghi. Nãy giờ nếu mà ra đường chúng ta thấy thầy nào mà nói chuyện cười khô khố mà vừa đi vừa nói chuyện là chúng ta biết rằng rõ ràng là đã bị mất quan nghi rồi. Không nói, không bàn gì hết. Tại ở đây trong cái quan nghi này thì sao? Không được. Tức là nếu là một vị thầy tỳ kheo đi với một cái sa di hoặc là đi với một thiếu niên, tức là người trẻ tuổi, đi ra mà đường mà vừa nói mà vừa cười là hoàn toàn không còn quan nghi nữa. Nha, bị mất quan nghi. Rồi không được đi mà cùng phụ nữ trước sau theo nhau. Cái này là cái kẹt của quý thầy. Quý thầy ra đường gặp Phật tử quen mà cứ đó, ví dụ như quý thầy sáng đi kinh hành thôi, ở trong khuôn viên chùa thôi, đừng có nói đi ra ngoài đường. Rất là khó chịu, nhiều thầy giữ quan nghi với thầy khó chịu lắm. Nhiều khi Phật tử gặp chào với thầy rồi thôi, mà cứ đi theo hỏi hết chuyện này tới đằng kia, tới đằng sau, người ở đằng trước, người là kể như thua, quý thầy bị mất quan nghi. Thầy bị rớt vào cái tình huống là mất quan nghi hoàn toàn. Cho nên ví dụ như muốn hỏi gì, đứng lại chặn thầy, đứng thưa hỏi, mà thầy đứng nghiêm túc trả lời xong rồi đi tiếp. Cái chuyện của mấy Phật tử là chuyện mấy Phật tử, chứ còn không có được mà vừa đi rồi ở đằng trước người, ở đằng sau người mà nói chuyện, mà nhất là đi ngoài đường. Đi ngoài đường mà ngang vai á, nếu mà có một vị ni đi ngang sánh vai, có một người Phật tử mà sánh vai đi ngoài đường là coi như cái phần quan nghi trước đã nói rồi. Nhưng mà quan nghi này thì là trước và sau. Nếu như một vị tăng đi ra ngoài đường mà có người phụ nữ phía trước và phía sau để nói chuyện với nhau ở ngoài đường là xem như mất quan nghi hoàn toàn. Cho nên đó là mấy thầy phải khéo. Sau này ví dụ như bây giờ ra đường có gặp Phật tử nữ mà hỏi mình một cái điều gì thì mình đứng ngay ngắn lại mình trả lời xong rồi chào cô tôi đi. Ở đây không có vụ mà tôi gấp quá rồi giờ đi giờ nói chuyện ở ngoài đường là kể như thua. hoàn toàn mất hoài nghi, phải chưa? Cho nên cái này là cái điều rất là kỹ, nhưng mà quý thầy phải khéo chứ nhiều cái bà Phật tử cũng dễ mít lòng lắm. Nói chuyện chưa hết mà con cũng có chuyện gấp, thầy cũng chuyện gấp, nhưng mà thầy giải quyết cái chuyện con trước rồi thầy đi đâu rồi đi. Mà thầy không có trả lời cho con á thì con sẽ đeo theo thầy con nói chuyện, chừng nào xong rồi con mới chịu tha thầy. Mà cái này bị nhiều lắm mà, không ít đâu á. Quý thầy dễ bị mắc trong mấy cái trường hợp này lắm. Và vậy là hoàn toàn bị vướng vào cái trường hợp là quý thầy bị mất quay nghi rồi. Thật ra quý Phật tử mà có nghe tới cái quay nghi này phải không? Mấy Phật tử nữ mà nghe tới quay nghi này thì quý vị khoan hỷ là nếu lỡ mình có gặp quý thầy trong trường hợp gấp thì mời thầy đứng lại nói chuyện. Mà lỡ như mà thầy có chuyện gấp nữa, thầy không thể đứng cho mình trình bày hết mọi chuyện thì xin thầy cho một cái hẹn khác để con gặp thầy. Nghĩa là khi muốn nói chuyện với Chư Tăng là phải mời vô nhà khách, rồi có một cái chỗ nơi đàng hoàng, đầy đủ cái quay nghi thì chúng ta có thể ngồi nói chuyện, bàn cái chuyện gì đó bàn. Nhưng mà đừng có để quý thầy rớt trong tình huống là ở đằng trước có người nói chuyện, ở đằng sau có người nói chuyện, thầy nói chuyện đằng trước, thầy không quay lại đằng sau, thầy thấy nó cũng kỳ. Mà vừa đi vừa quay cổ lại đằng sau để nói chuyện với người Phật tử đằng sau thì hoàn toàn là hư việc, không? Nhưng đây là quý Phật tử nữ phải khéo, nếu mà muốn để cho quý thầy giữ trọn cái quay nghi của mình thì đừng bao giờ mà đi song song ngoài đường hoặc đi sau lưng đi đằng trước với thầy mà nói chuyện nữa. Muốn gì thì chặn với thầy lại hỏi. Nếu mà với thầy không có đủ thời gian để có thể trả lời giải quyết công việc cho mình thì hẹn lại ở cái nhà khách, ở phòng khách chùa hay là một cái thời gian nào đó thì mình cũng hoan hỷ mình chờ để thầy giải quyết xong công chuyện rồi thì mới có cái việc là tiếp xúc. Chứ nếu không là sẽ ảnh hưởng, phải không? Không được đi mà cùng ni tăng trước sau theo nhau. Bởi vậy có nhiều khi là quý cô sẽ thấy mấy thầy khó khăn. Là có đôi lúc mà tôi cũng bị khó khăn. Ví dụ như buổi sáng tôi đi kinh hành. Trên cái đường tôi đi kinh hành đương nhiên là tôi cũng muốn nghỉ ngơi trong buổi sáng. Tôi muốn yên tĩnh trong buổi sáng, tôi đi vòng cái quý cô thấy cái bắt đầu phải đi theo sau lưng. Đi theo sau lưng cái bắt đầu nói chuyện. Thì vậy là coi như phá đi cái yên tĩnh buổi sáng của riêng mình rồi mình không nói, nhưng mà kèm theo một cái là phạm quay nghi nữa. Nên là phạm quay nghi hoàn toàn. Cho nên ở đây trong quay nghi là không đi cùng với ni ở phía trước và phía sau để nói chuyện trên đường đi. Đây là cái điều khó, đúng không? Cái điều khó là ra chúng ta nói là cái quay nghi này thấy vậy chứ cũng ít. Thường thường có nhiều người gấp quá không có thể chờ đợi được nữa, gặp thầy cái mừng quá là dứt khoát phải giải quyết cho nó xong công chuyện, nhưng mà thầy thì cũng công chuyện phải đi cho nên là chạy theo nói xong rồi thầy đi đâu thì đi, chứ mà thầy không nghe tôi nói hết chuyện là thầy không được quyền thoát khỏi tay tôi. Đi đâu cũng đeo theo nói hết đó, là cái làm cho cái thầy bị mất quan nghi. Và nhất là ni phải hiểu điều này, cho nên thường đó là ví dụ như ni tới chùa tăng á, những người quản chúng ni bây giờ họ cũng không còn giữ đầy đủ tất cả những cái gọi là cái gì bát kỉnh. Vì mình thầy trò thân nhau quá rồi thì gần như quên hết cái đó rồi. Chứ đáng lý ví dụ như trong cái chúng ni mà muốn thưa thỉnh một cái điều gì đó với quý thầy thì phải đầy đủ quay nghi thưa thỉnh. Thưa thỉnh mình đại diện một người trắc bạch, xin với thầy thầy giả là xin được trắc bạch thưa thỉnh một cái điều gì đó. Thì vậy là bất kỳ một cái chúng ni nhỏ nào muốn thưa với quý thầy một chuyện gì là phải thông qua quản chúng, chứ không có được quyền đụng ai cũng muốn chĩa vô, cũng đụng cái chuyện tàu lao rác rến cũng đem lại đưa hỏi ông thầy, nó không phải đâu. Đó là mấy ni không có được học kỹ, nó là thiếu quan nghi và thiếu cái bát kính. Một chúng ni nhỏ nếu mà học đạo đàng hoàng á, chúng sa di nhỏ mà đã học đạo đúng đắn thì muốn thưa lên một cái gì với một cái vị tỳ kheo tăng thôi nè, chưa có nói tới là bậc tôn túc thượng tọa gì, thì phải thưa thỉnh với lãnh đạo của mình. Ví dụ như quản chúng hoặc là một vị tỳ kheo lớn tuổi trong chúng của mình, thưa sư tỷ, con có một cái rút mắt này, con muốn thưa thỉnh với sư phụ, xin sư tỷ dẫn con vô thưa với sư phụ là con sẽ trình thưa cái điều đó. Thì ở trong đó cái người quản chúng hay là cái ni chúng mà lớn tuổi á, mới vô mới thưa với thầy hôm nay có cái việc của chúng, có bao nhiêu người muốn thưa thỉnh cái việc như vậy, xin thầy thị giả sắp xếp là thưa với thầy trụ trì coi có được hay không. Thì thầy thị giả sắp xếp, thầy trụ trì đồng ý thì cái vị ni trưởng đó, vị trưởng chúng nó mới dắt cái câu sư câu đó vô là từng người sẽ nói cái điều gì nếu mà là đúng quan y, thấy chưa? Thì từng người nó sẽ thưa với thầy là cái chuyện thứ nhất là cái câu này muốn thưa thầy cái điều này, thì người đó ra tác bạch thưa thỉnh đàng hoàng, và nhất là cầu pháp. Cầu pháp phải đủ quan nghi y hậu đàng hoàng, chứ không phải chuyện nói pháp giống như chuyện uống trà nói dốc. Người đời thì không có học chúng ta có thể chấp nhận được, nhưng mà đã là người tu rồi, nói pháp mà không y hậu chỉnh tề là ông thầy không bao giờ nói. Đây là cái điều rất là nghiêm túc. Nếu mình không có nghiêm túc coi trọng giáo pháp mà ngồi thưa thỉnh giống như uống trà nói dốc thì ông thầy nói xong mình quên mất à. Rồi đó mình thể hiện mình là cái người học pháp thì càng tào lao hơn nữa. Hồi xưa tôi không có được học kỹ cái điều này khi tôi giao chúng, nhưng mà mỗi một lần tôi muốn lên hòa thượng, hồi đầu tôi lại tác bạch với thầy trưởng chúng, rồi thầy trưởng chúng mới dắt tôi lên xin thầy trụ trì. Đã bị tác bạch từ dưới tôi lại dài dài lên, tôi mới lên tôi gặp hòa thượng để thưa một cái chuyện gì trong công phu mà rõ ràng thầy trưởng chúng giải quyết không được. Tôi thưa trước thầy trưởng chúng giải quyết không được, tôi thưa thầy hiệu trì giải quyết không được, thầy hiệu trì buộc phải cho tôi vô gặp hòa thượng thôi. Nhưng mà tại vì nhiều lần quá, mấy ổng cũng hết cái đường giải quyết tôi rồi, cứ từng lễ tôi thay đổi một lần. Cuối cùng mấy ổng cũng chán quá rồi, ổng nói thôi ông vô thẳng hòa thượng luôn. Và có nhiều lần vô thẳng hòa thượng thì thầy thị giả là không cho. Mà không cho tôi cũng đâu có được đâu, tôi quỳ hoài ngoài cổng trước sao không cho hả? Không ấy tôi leo rào. Và sau đó thì mình được cái là được ưu tiên gặp hòa thượng. Mỗi khi mà hòa thượng thấy có mình là cho thầy thị giả mở cửa. Mà ở năm 87 thôi, một năm đầu thôi là tôi đã đắp y lên lại hòa thượng hơn 30 lần về việc công phu rồi. Không có đơn giản, không có đơn giản, nhưng mà tôi rất là kỹ, tại vì tôi thấy cái pháp với tôi nó là một cái gì đó nó quan trọng lắm. Cho nên những cái gì mà quan trọng nhất là tôi sẽ đắp lên người đó tôi đi cầu, đó là cái y. Chứ mà người tu sĩ mà đi cầu pháp, nhất là những người xuất gia mà cầu pháp thưa thỉnh pháp với ông thầy của mình mà không đắp y, rõ ràng mình không tôn trọng giáo pháp. Vì vậy nói nó làm gì? Đâu phải uống trà nói dốc, thầy ơi con tu vậy nè rồi sao thầy? Không có cái chuyện đó. Học pháp cái kiểu gì, chứ còn nếu mà thực tâm mà cầu pháp thì cái tâm người ta quý pháp trước. Thì những cái gì mới thể hiện sự quý pháp nó phải rõ ràng về quan y. Cho nên rất là nhiều cái người tu mà hôm trước giờ mình gặp là lên thưa giống như nói chơi, giống như con làm đậu hũ cũng được rồi con ăn không ngon vậy thầy. Thầy chỉ cần cách làm để con ăn ngon hơn thì cái đó thì được á. Cái đó có thể nói chuyện với nhau được. Nhưng mà đụng tới pháp tu là dứt khoát phải đầy đủ quan nghi. Chứ còn mà đi cầu pháp cái kiểu đó làm gì ra chuyện. Và học đạo kiểu đó suốt đời mình cũng không mở được cái gì đâu. Từ sâu trong lòng mình không có kính quý cái pháp đó. Cái thứ hai nữa là có đôi lúc mình hỏi pháp nó là vì một cái việc khác, chứ không phải vì mục đích là để khai mở trí tuệ cho mình. Chúng ta phải xét lại khi mà mình muốn thưa thỉnh giáo pháp là mình muốn học cái gì. Không thể hiện sự tôn kính giáo pháp thì rõ ràng là mình không bao giờ mình hỏi ra chuyện được đâu. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên khi mà ông thầy muốn trả lời một câu gì mà liên quan tới công phu của tăng ni khi ngồi đối diện để nói pháp là người ta nhìn sâu trong tâm mình, chứ người ta không nghe cái lời nói của mình. Mặc dù mình trình bày là mình đang công phu vậy, mình bế tắc, mình hít thở, mình đang bị cái này, đang bị kia, ví dụ vậy đó. Thậm chí đó là cái buổi tham vấn Phật pháp. Nếu là một cái buổi tham vấn Phật pháp, nha, ở đây sao tới cái trường hợp là chắc chắn là mình sẽ tới cái trường hợp này. Thì vậy là người ni phải đứng ra, người tăng phải đứng ra trước chúng để đầy đủ quan nghi để thưa thỉnh. Chứ không, ví dụ là người nói nhỏ với thầy con tu vậy mà nói ông thầy hỏi đi hỏi lại tới 8 lần mà cũng không có nói rõ ràng là mình thưa cái gì. Mà không biết có thật lòng thưa hay không thì mình cũng không biết nữa. Mình cứ nói nhỏ nhỏ không miệng, mà ông thầy nói là lần thứ hai, nói là từ từ, nói chậm chậm để tôi nghe coi nói cái gì, mình cũng cuối cùng cũng không biết luôn. Như vậy mà nghĩ là về đó là mình, vậy là mình đã cầu pháp ông thầy mình rồi á. Không thể được. Thật ra khó có thể mà mình chuyển hóa được tâm linh nếu mình vẫn còn có cái kiểu mà học đạo đó. Cho nên sau này chúng ta đi học đạo chúng ta mới thấy rõ là một cái hành động, một cái cử chỉ cầu pháp của mình thôi là nó đã thể hiện sâu trong lòng mình cái sự tôn kính pháp hay chưa. Mình có thực sự bế tắc trong công phu hay không? mình có thực sự gì cái chuyện sanh tử mình thiết tha học đạo mà cần kiếp quá không có kịp quay nghi hay không? Không có, chưa từng gặp người này, chưa cần đó. Thành ra là nếu mình không phải là cái chuyện gì cấp bách nữa, chậm một phút nữa là mình tắt thở, mình chết đó, thì mình không có cần quay nghi. Chứ còn nếu mà mình còn đủ hơi thở, mình chết sau 2 phút nữa mà 1 phút này mình đã tới, mình gặp ông thầy mình rồi là dứt phát phải đầy đủ quan nghi để cầu pháp. Không đầy đủ quan nghi đừng bao giờ cầu pháp. Nó thể hiện một cái sự thiếu tôn kính trong giáo pháp của Phật Đà, thì thể hiện cái tâm của mình nó không phải là cái người thiết tha học đạo. Và mình làm vậy thì mất phước nhưng không có lợi cho bản thân. Cho nên sau này ha, nếu mà chư ni mà có muốn nói chuyện, ví dụ như bây giờ cái chuyện liên quan tới cái công tác của chùa thì cái chuyện đó không có cần, thưa với thầy một cách rất là bình thường là con có cái việc liên quan tới cái sinh hoạt của đại chúng, thưa với thầy là thầy dừng lại để cho con nói chuyện, hay là thưa thầy, thầy sắp xếp thời gian cho con được phải nói chuyện gì đó, thì chuyện đó có thể chấp nhận. Còn cầu pháp là không có đầy đủ quan nghi là không bao giờ nói câu nào. À, bữa nay tới đây rồi mình mới nói, và từ đây về sau đừng bao giờ hỏi tôi cái kiểu mà uống trà nói dốc nữa. Ngay cả khi tham vấn Phật pháp, chúng ta sau này sau khi học một số bản giảng rồi á, nhất là những cái thời là cái thời mà hỏi đáp á, tham vấn Phật pháp á, chúng ta sẽ có những cái thời đó sau những cái khóa chuyên tu, thì vậy là có những người thứ nhất là đứng lên trình bày kiến giải công phu, thứ hai là thổi cái rút mắt của mình, thứ ba là phải đặt ra một vấn đề nào khẩn thiết nhất liên quan tới cái công phu tu hành. Nhưng mà người đó không phải là cái người thiết tha thì cũng phải lắp chuông là đi xuống, không có chuyện đó đâu, không có tiếp mất một giây. Nếu mà sâu trong lòng không có đủ tất cả những cái gì cần cầu về cái đạo lý giác ngộ giải thoát là đừng bao giờ mất một giây với cái vị thiền chủ ở đó. À, tới lúc đó rất là nghiêm khắc chứ không có chuyện dẫn chơi. Đi cái gì ở bên ngoài thì cái gì cũng có thể dễ dãi nhau được, nhưng mà càng sâu về công phu, càng sâu về chuyên môn là một mãi tơ dư thừa không được. Thì lúc đó chúng ta mới thấy là cái chuyện sanh tử là quá cần kiếp, cần phải giải quyết. Còn bình thường chúng ta học ở đây là đang học quan nghi để thấy rằng đó, sau này trong chúng đi chúng ta nên có một cái gì đó sinh hoạt lại một cách rất rõ ràng cho chúng của mình. Nhớ nha, muốn nói một cái việc gì đối với một vị tỳ kheo tăng thì cái người quản chúng phải biết. Nếu mà được nói chuyện riêng, còn lén lén mà nhắn tin điện thoại nữa là thôi là hết xài luôn rồi đó. Lúc này điện thoại cũng nhiều lắm đúng không? Muốn nói về nhắn tin riêng, nhờ cậy riêng cái gì đó, rõ ràng là mình có một cái ý không có trong sáng. Có ý không có trong sáng cho nên chúng ta mới có thể lén lút qua lại bằng thông tin. Chứ còn người hoàn toàn trong sáng cần một cái việc gì liên quan cho chúng, cần một cái việc gì để giải quyết cho mấy chuyện của tập thể, thì chúng ta phải minh bạch rõ ràng chứ không có cái chuyện khuất lấp. Thật ra khi mà đi ngoài đường mà đi theo vị thầy để mà nói chuyện ở ngoài đường, rồi thậm chí còn cái chuyện nói cười cười giỡn giỡn như ngoài đường là hoàn toàn không còn quan nghi nữa. Cho nên là không được đi mà cùng ni nè, tăng, tức là có vị tăng trước sau đi theo nhau là cái điều này hoàn toàn mất quan nghi. Không được đi mà cùng người sai người khùng trước sau theo nhau thì cái chuyện này quá rồi không? Mẹ xỉn đi ngoài đường không biết nói câu nào đó mà mình trả lời nó nghe không rõ, tưởng rồi mình chửi nó quay lại nó nó cự mình, thậm chí nó còn đánh mình nữa là mệt lắm á. Những người tưng cũng vậy mà họ đâu có nghe rõ mình muốn nói cái gì đâu. Thành ra là lỡ như ra ngoài đường mà gặp mấy người xỉn sai là dứt khoát né trước giùm cái đi. Mặc dù trong quan nghi không có dạy nhưng mà chúng ta phải né, chúng ta không được song hành với những người mà bất thường, bất bình thường. Chúng ta nên nhớ điều này, tại vì nó sẽ dễ xảy ra chuyện bất ngờ, bất thường cho mình. Không được cố nhìn phụ nữ. Thì rõ ràng nếu mà chúng ta là mấy người giữ quan nghi tốt, chúng ta đi ngoài đường thì mình chỉ thấy có 1.5 thước trước bàn chân mình thôi chứ mình không thấy ai hết. Mình thấy hoa đẹp, cảnh đẹp, người đẹp là coi như mình mất quan nghi rồi. Và cái người đẹp nó có một cái phước gì đó, nó thu hút ánh mắt của người khác. Để người ta có phải nhìn ngắm, mà sâu trong lòng chỉ cần mình thấy người đó đẹp là cái gì xảy ra, là sự dướng mắt xảy ra rồi, sự luyến ái xảy ra rồi. Cho nên là động tâm hoàn toàn không thể tu tập được. Thật ra đây là không được nhìn phụ nữ nè, rồi không được, ở đây dùng cái từ hay, không được dùng cái khóe mắt nhìn qua phụ nữ, tức là không được liếc. Ở giờ nhìn thẳng không cho thì tôi liếc. Nhưng mà ở đây cũng cấm luôn, không có được liếc. Đó, nhìn thẳng cũng không được mà liếc cũng không được nữa. Đó, nên đây là một cái quan nghi mà mấy thầy phải biết. Khi ra đường thì chúng ta nên giữ được mình một cách rất là trong sáng khi chúng ta đi vào dân cư. Khi gặp tôn túc và thì đứng một chỗ hoặc đứng một bên. Thường mấy người Phật tử cũng có học cái oai nghi này, tăng ni cũng vậy. Chúng ta lỡ đi trên đường, đường thì nó nhỏ, không có lớn, mà lỡ gặp một cái bậc tôn túc đi đối diện với mình là mình phải nép qua một bên liền, giữ oai nghi hết sức là trang nghiêm, để khi các vị đi tới chúng ta chào, chúng ta hỏi, chúng ta thưa thỉnh, nói gì thì nói. Chứ còn cái chuyện mà muốn gặp quý thầy để hỏi một cái chuyện là không có được, chặn giữa đường khó chịu lắm. Đang đi vậy á, thầy cái chạy bọc ra chặn trước. Nhiều Phật tử như vậy lắm, mà tà ni tăng đứng thường như vậy. Thật sự mình muốn thưa cái gì á với mấy thầy, nếu mà mình thật sự có một cái chút mà gọi là tôn kính tăng bảo, đây phải nói một câu như vậy. Thì vậy là khi mà mình thấy thầy đó đi tới, không phải chặn đầu, đó gọi là chặn đầu ở chặn đường đó, không phải như vậy, không có, đó không phải quan nghi của một người Phật tử. Và tăng ni cũng muốn thưa thỉnh một cái điều gì thì đứng nép một bên. Mình đứng một bên là chắc chắn là vị thầy biết mình muốn cái chuyện gì rồi, chứ không cần phải chặn đường để ông thầy không thể bước nữa mới nói chuyện. Như hôm rồi á, chúng ta nhớ có một người đang, cái này là một người Phật tử, chắc người đó không biết còn ở đây không á, cũng một người Phật tử rồi, Việt Kiều. Tôi đang công chuyện, tôi coi với thầy làm ở dưới, coi tôi chỉ thợ rồi làm ở dưới sàn nước á, chạy lại chặn ngay đầu thầy. Tôi đang bước cái chặn cái gịch đứng ngay trước mặt là tôi phải đứng sững lại. Thầy có hẹn tôi 8 giờ tôi qua gặp thầy, tôi ở xa về. Tôi nói ở xa về, ở xa về cũng phải chờ tôi giải quyết xong công chuyện nữa. Không có chịu đứng nép một bên để nói chuyện mà thể hiện một cái gì đó, tôi cũng không hiểu. Mà mình đang đi, tôi đợi nón cũng hơi sụp sụp, chặn cái thấy mở lên rồi thấy là mình hết bước được rồi, buộc phải bị đứng lại để trả lời. Thì đó là một cái điều gọi là thiếu đi cái sự tôn nghiêm, thiếu đi cái sự tôn trọng với nhau, chứ đừng nói là tôn kính, tôn trọng với nhau nó cũng thiếu nữa. Mình công chuyện mình gấp, nhưng mà biết đâu công chuyện thầy cũng gấp, nhưng mà muốn thể hiện một cái điều gì đó và muốn nói chuyện với một vị tôn túc là mình cũng phải nhường bước, thể hiện một cái kính là chúng ta phải nhường. Còn cái này là cái chuyện của mình nó quan trọng hơn chuyện của ông thầy, cho nên chặn đầu ông thầy lại để nói chuyện, chứ chặn đường ông thầy lại để nói chuyện thì thiếu đi cái sự tôn trọng tôn kính này. Đó là một cái mà chúng ta phải biết. Cho nên muốn gặp một cái vị tôn túc để chúng ta nói chuyện thì phải đứng lại một cái chỗ, thứ nhất là chỗ thấp hơn. Dù trên đường đi mà mép đường nó cao hơn là chúng ta phải, nếu mà mép đường nó cao hơn mà chúng ta đứng cao hơn thầy là buộc chúng ta phải làm sao cho cái đầu chúng ta thấp, bằng cách là chúng ta quỳ, chúng ta chờ ông thầy đi tới. Còn không là đứng nép một cái chỗ thấp hơn cái chỗ đi của một vị thầy, một vị tôn túc để chúng ta thưa việc. Không có chuyện mà đứng trên chồm xuống thưa chuyện với ông thầy rồi. Ví dụ như mình lỡ mà đứng ở hai cái bậc khác nhau là mình phải lẹ chạy xuống cái bậc thấp để mình có thể thưa thỉnh, chứ không phải là bây giờ mình đứng ở trên biết ông thầy dưới đi lên rồi, cái mình đứng trên mình chờ, cái mình quay xuống mình nói ông thầy dưới thì đi từng bước một bước lên, mình đứng trên mình này nói sổ xuống, cũng không phải. Không được nói chuyện trước khi ông thầy đứng ngang mình. Khi mà ông thầy đứng ngang mình rồi thì mình phải làm sao thấp người, hoặc là mình phải nhường một bước để ông thầy đứng lên cái cấp trên. Mình đứng ở cấp bậc dưới, ví dụ lỡ gặp nhau ở cấp bậc cầu thang đi nữa thì chúng ta phải nhường một bước để cho thầy đứng trên. Mà trong quan nghi nếu mà ông thầy ngồi thấp hơn là không được nói pháp, đúng không? Ví dụ như ông thầy mà đang ngồi nói pháp, một Phật tử đứng là không được quyền nói pháp. Nó đến mức độ như vậy, tức là chúng ta thấy là nếu một người Phật tử đang chuẩn bị nói pháp mà có một người nào mà đứng cao hơn vị trí là buộc phải mời người đó xuống, hoặc là dừng cái buổi nói pháp đó lại nếu ông thầy giữ đủ quan nghi. Đó, thành ra là nếu mà chúng ta gặp những cái bậc tôn túc mà chúng ta không có thể hiện trọn tất cả những điều này thì vô tình mình làm ảnh hưởng tới cái uy đức của vị đó. Ảnh hưởng là nếu có một người thứ ba đứng đâu đó, họ nhìn thấy ông thầy phải nói chuyện với mỗi người đứng trên cao người mình. Và thật sự người thứ ba thì không nói đâu, mấy ông hộ pháp mấy ông cũng khó chịu với cái điều này lắm. rất là khó chịu. Cho nên khi mà chúng ta hiểu về cái chuyện mà các vị hậu vệ của các vị tôn túc, tại sao mà chúng ta đi chùa, chúng ta về, chúng ta bị chuyện. Mặc dù là mình cũng sâu trong lòng, mình cũng muốn đi cầu Pháp, mình cũng muốn đi học đạo, nhưng mà vô tình, cái này là cái vô tình. Ví dụ như là mình đang đứng trên nền chánh điện, ông thầy đứng dưới, ông thầy đang từng bước bước lên, cái mình chặn đó, mình hỏi, không cho ông thầy bước nữa, chặn ông hỏi cái đã rồi mới tính sao, để lỡ ông gấp một chuyện, ông đi đâu rồi sao, mình gấp một chuyện mình không chờ được, chặn đường ông hỏi cái đã, thì sẽ xảy ra chuyện cho mình không biết chuyện gì. Các vị hộ pháp rất là khó chịu với những cái chuyện này, nên chúng ta nép vào bên để nhường bước, ông thầy bước lên ngang bằng rồi muốn hỏi gì đó hỏi. Hoặc là chúng ta phải nhường một cái kiểu gì đó thể hiện cái sự kính nhường rõ ràng ở trong tâm của mình. Đó, cho nên là nếu mà chúng ta là tăng, là ni, lỡ chúng ta ra đường mà thấy cái bậc tôn thúc đi từ xa là chúng ta phải đầy đủ oai nghi. Bên khất sĩ hay lắm, gặp vị tôn thúc là lấy cái tòa cụ ra, muốn thưa thỉnh là gần như các vị trải tòa cụ quỳ để thưa chứ không ai đứng đó. Tăng nếu mà thấp tuổi hạ luôn, tăng mà tuổi hạ thấp muốn thưa thỉnh một vị tỳ kheo tăng tuổi hạ cao là phải trải tòa cụ quỳ thưa thỉnh đàng hoàng. Nhưng mà thường là các vị thỉnh, các vị vô ngồi. Ví dụ như một người Phật tử mà biết á, tới ví dụ muốn gặp một thầy, thì từ ở đây nhà khách nào phải vô thưa với thầy đi khách. Còn nếu mà lỡ là mình không gặp thầy đi khách thì đứng thất phải tìm gặp thầy thị giả cái đó. Thưa thầy thị giả để thầy trì sắp xếp cái thời gian gặp mình. Có những người không có cần gặp thầy đi khách, tại quen thân quá rồi cũng chẳng thèm gặp thầy thị giả luôn, đi xong 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 vô gõ cửa thầy. Tôi có chuyện gấp thì ra để gặp tôi để giải quyết một chuyện này, cái đã tôi gấp quá rồi. Thì cái đó là hoàn toàn đó, không có phù hợp với cái quan nghi của mình. Cho nên nếu mà chúng ta có một cái sự học hiểu đàng hoàng, khi muốn gặp một cái bậc tôn túc, chúng ta phải thể hiện cái tâm của mình đối với một cái bậc tôn túc một cách rất là chuẩn mực, thì chúng ta phải nép vào một bên. Rồi đứng ở chỗ thấp hơn để chúng ta có thể thưa thỉnh. Chứ chúng ta không có thể nói chuyện mà để ông thầy phải ngửa lên để nói chuyện với mình là hoàn toàn không đúng. Cho nên ví dụ như ông thầy ngồi, ông thầy đang ngồi ghế thấp, mình có chuyện cái mình vô mình đứng mình nói chuyện để ông thầy ngước ngước lên nói chuyện với mình, vậy là hoàn toàn không phù hợp. Nhất ra chúng ta phải ngồi ghế. Nói thôi tôi gấp quá tôi không có ngồi, để tôi đứng nói chuyện thầy được rồi. Thì ông thầy mời tới lần thứ ba họ cũng không ngồi, có nhiều người vậy thiệt luôn á, không ngồi mà đứng nói chuyện à. Thôi ngồi ghế đi rồi hả, nói uống miếng nước đi hả, nói không chịu, dứt khoát là phải nói, phải đứng vậy mới nói chuyện, chứ ngồi chứ không ngồi, quỳ chứ không quỳ. Có những người gấp đến mức độ đó, thì vậy là hoàn toàn không có thể hiện cái sự tôn trọng với nhau về trong cái oai nghi của đạo Phật. Mà cái điều này là tăng và ni là dứt khoát không được quyền phạm cái này. Khi chúng ta muốn thưa thỉnh một việc gì với một bậc tôn túc mà chúng ta không có được quyền đứng cao hơn, không được quyền đứng để nói chuyện. Nếu đó là một vị cao tuổi hạ hơn mình là mình phải thể hiện cái gì đó tôn trọng quý kính cái giới pháp của Đức Phật. Ở trong cái việc mà thưa thỉnh chúng ta không có được quyền đứng cao. Mà ông thầy, ví dụ như ông thầy mà ngồi thấp rồi mà mình có cái tư thế mình cao hơn, chúng ta cũng phải tìm cái cách nào đó để cho chúng ta thấp hơn rồi chúng ta mới được quyền thưa thỉnh. Đó, thì vậy là gặp một vị tôn túc thì đứng ở một chỗ thấp hoặc đứng vào một bên chào hỏi đủ oai nghi rồi mới thưa thỉnh. Gặp những sự kỳ lạ như là trò chơi, ảo thuật vân vân đều không nên xem. Tức là bây giờ lỡ mình đi ngoài đường, ảo thuật cũng hay quá, nhiều người cũng vỗ tay rần rộ quá, mình cũng phải dừng lại mình coi có cái gì mà hấp dẫn không? Thì điều đó hoàn toàn không nên. Đó, cho nên là gặp cái chuyện gì lạ lùng, thậm chí có cái chuyện mà chuẩn bị sập cái quả địa cầu này đi nữa cũng không quan tâm nữa, mình là cái người tu. Chứ lỡ quả địa cầu này có nổ tung đi nữa thì mình có thể mình đi trong cái tỉnh giác, có thể là mình nghe cái chuyện mà ở xứ này có thể là xảy ra cái gì đó kỳ kỳ lạ lạ để nhiều người thu hút, nhiều người biết tới ở làng xã khác biết mà mình không biết cũng kỳ, cho nên mình cố gắng mình theo dõi để mình biết thông tin. Rồi bắt đầu là trở về chùa là sẽ là phát thanh ở đài phát thanh nông thôn, phát thanh từ cái làng sống chùa gì đó. Đủ thứ chuyện là từ sáng tới trưa mình đi mình gặp quá nhiều chuyện, về làm đài phát thanh luôn. thì cái điều đó hoàn toàn không được phép thôi chứ. Tức là gặp một cái gì đó lạ trên đường đi, gặp ảo thuật, gặp múa hát vân vân, những cái việc vui đùa của xã hội là chúng ta không nên xem, mà chỉ thẳng mình ngay đường mà đi thôi, không có được liếc ngó, không có được tham dự tất cả những cái trò đùa trò vui của xã hội bên ngoài. Phàm gặp nước hố nước lở không được nhảy qua. Ví dụ như bây giờ mình đi trên đường mà cái khúc lộ đó nó có một cái hố nhỏ thôi, mà phóng sải chân xa là phạm quay nghi ấy, phải chịu khó đi vòng. Nhưng lỡ bây giờ nó đã lỡ hết cái lộ rồi, không còn cái đường khác để đi, thì chúng ta cũng làm sao? Phải bắt chước là trung thượng sĩ, là sâu thì xoắn áo, cạn thì nhón gót. Chứ cũng không được nhảy, nhảy là kiểu như phạm quay nghi. Nhưng mà gấp quá thôi phóng một cái đi cho rồi, sợ ướt dép ướt chân. Không phải như vậy, thà chấp nhận ước chừng chứ không có chấp nhận phạm hoài nghi. Còn nếu như ở chỗ thấp, chỗ lỡ đó mà nó nhỏ thì chúng ta chỉ khó đi vòng qua một bên. Nếu chúng ta né cái chỗ sình dơ, chỗ nước ướt thì chúng ta chỉ khó đi vòng một bên. Và trường hợp mà nhiều người nhảy quá thì mình cũng tạm thời lẫn lộn trong đó mà nhảy. Tức là được cho phép là cái chỗ này người ta cứ đi, là tao cứ bước qua thôi, thì mình mới được bước qua, chứ mình không phải là người dẫn đầu để phóng qua cái hố. Đây là điều mà chúng ta phải để ý. Nó thì giờ nước hố, nước lở là chúng ta không được mà nhảy qua, chịu khó phải là đi vòng, chịu khó đi vòng đường khác một chút. Và cái nhảy mà có nhiều người nhảy thì mình được cùng nhảy, mình cùng với người khác nhảy thì chấp nhận, mà nếu mình nhảy mà khai đường là không có được. Đó, đi ví dụ như đoàn tăng tới đó thấy nhảy qua thì rõ ràng là nó mất quay nghi hoàn toàn. Cho nên cái người dẫn đường chúng ta phải để ý là chúng ta nhìn quanh, nhìn quất coi là còn cái đường nào có thể tránh đi cái việc mà nhảy qua cái hố được, thì chúng ta phải dẫn đoàn mình đi, hoặc là tự mình phải đi mà đừng có nhảy để mất cái quay nghi của mình. Không phải lý do bệnh và việc khẩn thì không được cưỡi ngựa. Hồi xưa thì không có xe rồi, hồi xưa cưỡi ngựa. Muốn đi đâu gấp thì được quyền cưỡi ngựa, mà chuyện quá khẩn hay chuyện riêng, chuyện bệnh hoạn gì đó thì mới được. Tại vì mình phải lấy cái sức của một cái người, một cái động vật khác để phục vụ cho mình, là một cái chuyện gì đó nó hoàn toàn nó mất đi cái từ tâm. Cho nên những vị tu sĩ mà cưỡi ngựa thấy nó kỳ lắm. Cho đến cái việc mà đùa giỡn, nó ra roi cho ngựa chạy thôi, làm cho ngựa nó sợ, nó chạy đùa giỡn là người tu mình cũng không được làm. Tức là làm động một con vật khác là cái việc quay nghi chúng ta cũng đã phạm. Cho nên là chúng ta phải biết gìn giữ tất cả mọi cái quay nghi, mọi hành động của chỉ mình, để không có phạm, là không có làm ảnh hưởng tới những người và vật xung quanh. Cái phần này là phần phụ. Phàm gặp các vị quan quyền bất luận lớn nhỏ thì nên tránh xa dùm. Đương nhiên là lân cận gần gũi những cái vị mà làm việc thì đương nhiên là nói chuyện chánh trị nhiều hơn là nói chuyện đạo lý. Và nếu chúng ta không có phải là cái người tu tốt thì chúng ta bị cuốn hút về cái chuyện mà phải hơn thua, phải đánh đấm này nọ kia, thì rõ ràng là tâm chúng ta nó bị loạn. Cho nên là gần như chúng ta ở trong chùa tu tập thì không được quan tâm tới cái việc mà chính trị, không được quan tâm, không được bàn thảo, không được nghe bàn thảo luôn. Ở trong cái quay nghi của các vị tỳ kheo thì những cái chuyện này rất là kỹ. Nên những người mà sa di chúng ta nên biết là chúng ta cũng tiếp xúc không có trách nhiệm thì chúng ta không có nên tiếp. Ví dụ như bây giờ cái chùa cử ra thầy đi khách thì chính quyền tới rồi mới thầy được tiếp. Còn ở trong chúng thì mình nên chỉ cho gặp thầy đi khách, không phải là tránh xa, người ta muốn kêu mình hỏi rồi mình bỏ mình chạy. Đấy nha. Mấy ông chính quyền tôi không có tiếp, rồi chỗ khác thì tôi không có dám lại gần, mất quy nghi, không phải như vậy. Ví dụ như họ lỡ có tới chùa, họ muốn hỏi thăm về cái chuyện chùa chiền thì nói thưa là tôi không có trách nhiệm để tiếp, thì có thầy tri khách có trách nhiệm được chùa phân công để tiếp, mời quý vị qua cái phòng khách để gặp. Đó, mình phải khéo léo mà nói như vậy. Tôi chúng tôi không biết chuyện gì khác, thì thầy tri khách là người có trách nhiệm để được tiếp, hoặc là người được phân công ở trong chùa để tiếp khách cho chùa. Thì vậy là đương nhiên là họ sẽ tiếp. Chúng ta nhớ cái chuyện của ngài Triệu Châu á, ngài Châu ngài tiếp khách mà các vị lãnh đạo địa phương đó, nó có một cái khác á. Lần đó có một ông quan giống như tỉnh trưởng, Ông phủ, quyện người ta phủ, phủ là tỉnh đúng không? Khi nghe thầy thị giả báo là có cái ông phủ tới thì ngài Từ Châu vô trong ngồi, không ra ngoài cổng. Thường đó là ông tỉnh trưởng mà tới là phải ra ngoài cổng đón rước ngài Từ Châu vô trong ngồi luôn, ngồi đúng cái ghế của mình. Thì ông này thấy khó chịu, được quý thầy hướng dẫn đốt nhang xá Phật, chứ ông cũng không lại luôn vì ông cũng không phải Phật tử. Không biết là tới chùa với cái chuyện gì thì cũng chưa biết, trong sử không nói rõ ràng. Nhưng mà vô gặp ngài Từ Châu cũng hầm hổ luôn, khó chịu, không có đón ông ở ngoài mà thầy ngài Từ Châu ngồi luôn ở trong luôn. Thì vô mới vừa ngồi xuống mời nước, ổng ngồi xuống, ổng chưa kịp ngồi đàng hoàng nữa, ổng đang bực mà. Thì ổng hỏi ngài Từ Châu là đối với cái quan phủ lớn, là đối với Phật Pháp, đối Phật Pháp của ông là quan trọng hay là quan phủ là quan trọng? Dễ mít lòng đó mà nha. Phải không? Nói mà Phật Pháp quan trọng là coi chừng ông móc súng và ông xử tại chỗ luôn á. Ngài Từ Châu rất là khéo. Ngài Từ Châu nói là nếu tới quan phủ thì quan phủ là người quan trọng, nhưng mà nếu tới Tam Bảo thì Tam Bảo là quan trọng. Một câu nói rất là hay. Đây là cái câu nói mà người học Phật chúng ta cũng nên lưu tâm. Cho nên nó không có chuyện thì không có tới Tam Bảo. Tới Tam Bảo thì đương nhiên là Tam Bảo nó trở thành một cái gì quan trọng á. Nhưng mà thời nay thì cái chuyện đó ít rồi. Những người có đức họ nghe họ sẽ hiểu ra vấn đề. Tức là một người lãnh đạo mà có tư cách họ nghe điều này họ sẽ biết. Khi họ làm một cái gì đi nữa nhưng mà họ thấy Phật nó là một cái gì đó, nó vượt thoát cái phàm trần này, là một cái bậc mà cả trời người đều phải cung kính cúng dường. Cho nên nếu mà ai mà là lãnh đạo mà không biết tôn kính Phật thì chắc chắn là bị mất cái đức của mình, mình không có tồn tại lâu trong cái vị trí đang có. Thì đa phần là những vị lãnh đạo mà có tư cách, có hiểu biết là họ rất là tôn trọng Tam Bảo. Đó thì như vậy là ở đây trong cái phần phụ là nếu mà mình gặp quan quyền, những vị có chức quyền thì chúng ta khéo léo đừng có thân cận, vì thân cận nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc tu tập của chúng ta. Gặp cái chuyện đánh nhau, cãi nhau thì chắc chắn là phải đánh xa rồi. Chứ đừng có thấy mình cũng có một hai miếng vỏ đúng không? Cho nên mà gặp hai người đánh nhau thì hình như là vỏ trong bắt đầu nó ngứa ngứa, nó thành cái dị ứng ngứa tay ngứa chân. Gán kìm lắm cũng đứng coi cái này quýnh thế này trúng hay không, quýnh thế này là vỏ gì rồi nó đấy nè. Cái kiểu cái nghiệp cũ mình nổi lên để mình đứng mình ngóng nhìn rồi hồi dạ lây tới mình. Nha. Lỡ mà nó quýnh nó gần tới mình thì mình cũng đưa tay mình đỡ rồi nó thì rất là kẹt. Nên là cái việc mà đánh nhau, việc cãi nhau ở bên ngoài không có dính tới mình thì làm ơn làm phước tránh xa giùm. Thấy chưa? Để mà tăng ni dướng vào cái chuyện mà phải lớn tiếng cãi rầy là thiệt là mất quay nghi. Mà còn ở một chùa lớn tiếng nữa thì coi như xong rồi. Không biết là tăng ni chúng ta ở một chùa có cái vụ cãi nhau lớn tiếng không, không biết. Ở bên ngoài, thấy chưa? Ở bên ngoài thôi mà lỡ chúng ta đi ngoài đường mà chúng ta gặp cái chuyện lùm xùm là chúng ta đừng có can dự. Tốt nhất là nên tìm đường khác để mà đi, chứ đừng có can dự vào, nó sẽ rất là phiền hà. Và về chùa không được khoa trương những cái việc mà chúng ta đi gặp ngoài đường, những việc hay, những việc hoa mỹ, thành phố đẹp, cái chỗ này đẹp, chỗ kia vui. Nhớ chưa? Mình được là tăng sai đi công tác Phật sự bên ngoài, mà mình được đi ở cái thành phố đẹp, được đi ở cái chỗ vui, được đi ở cái chỗ mà nó phồn hoa đô thị rồi nọ, cái tự như mình vướng rồi. Dướng rồi thì mình về đó, bắt đầu mình phải kể cho người này nghe, kể cho người kia nghe là bữa nay tôi đi tôi gặp chuyện này, tới tôi đi tôi gặp chuyện kia vân vân, thì cái điều này hoàn toàn không phù hợp với oai nghi của mình. Cho nên là lỡ chúng ta được tăng sai đi Phật sự, đi về thì sao? Phải giữ oai nghi là không có được kể lễ ồn ào. Chúng ta đi việc Phật sự của tăng sai đi và về, ví dụ như thầy trụ trì mà sai mình đi, thường tăng ni cũng ít có cái chuyện này lắm thầy. Ông thầy sai đi một chuyện làm xong thôi nín thinh luôn à. Thầy ngồi chờ dài cổ ra, không biết là đệ tử mà nó đi công việc xong chưa, được hay không được, có cái gì trục trặc để mình xử lý hay không, ngồi chờ hoài từ sáng sớm từ chiều tối điện hỏi ủa chuyện xong chưa con, nó dạ xong sáng rồi thầy. Nhưng mà tôi xong tôi biết, đâu cần thầy biết, nó làm gì thầy kêu tôi làm mà, không dính gì tới thầy, tôi làm xong rồi thôi. Nhưng mà trên nguyên tắc là bất kỳ một cái chuyện lớn, chuyện nhỏ nào thầy sai mình làm, làm xong thì làm ơn, làm phước báo là giùm. Thầy đương nhiên là ông thầy sai là ông thầy phải có trách nhiệm và có sự quan tâm. Và thầy thì quá nhiều việc, không phải là nó chạy điện rồi sai công chuyện rồi phải chạy theo hỏi và phải đợi mà ông thầy điện mình mới trả lời. Mình làm như là công tác Phật sự mình còn lớn lao hơn ông thầy làm sao để ông thầy kiếm hỏi rồi mình mới trả lời, chứ còn mình không bao giờ trình thưa công việc mà mình đã được tăng sai, thì đây là một cái điều không có phù hợp. Đó, cho nên là sau khi mà chúng ta đi công tác Phật sự rời khỏi chùa rồi mà chúng ta xong hay là không xong, rút mắt rồi khó khăn hay là thuận lợi gì gì đó, chúng ta cũng phải về trình thưa là công việc của thầy sai con có làm vậy đó, tới đó công việc nó ra làm sao, được hay là không được mình phải báo cho thầy biết liền. Dù một việc rất nhỏ chúng ta đã lãnh với thầy là chúng ta cũng phải xong, không xong là chúng ta cũng phải trình thưa một cách rất rõ ràng. Chứ không phải đi về lo kể cái chuyện ngoài phố, ngoài đường, đoạn đường này đẹp, đoạn đường kia vui, cái nhà kia hay, chứ mà công chuyện thì quên đi thì kẹt.